A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật để cầu gia bị. Kính mời quý Phật tử hướng về Tam Bảo. Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần.
Nam mô
Phật. Hôm nay quý Phật tử vừa mới thọ bát quan trai xong thì có một cái thời pháp kế tiếp liền. Quý Phật tử có mệt lắm không?
Dạ.
Chúng ta biết rằng tức là khi mà đến chùa đó, để trở thành một người Phật tử đó, thì bước đầu tiên tức là chúng ta phải có tam quy và ngũ giới, phải không ạ? Rồi thỉnh thoảng chúng ta lại thọ thêm bát quan trai. Rồi vài hôm nữa đây quý Phật tử thọ thêm giới Bồ Tát giới nữa không ạ? Rồi có quý vị nào thọ thập thiện không?
Chưa.
Thì có nhân duyên thì thọ thập thiện, rồi thọ thập Bồ Tát giới vân vân. Thì chúng ta biết rằng tức là tuy rằng là nhiều giới pháp, nhưng quý Phật tử nhớ cho một điều là giữ chỉ một giới thôi. Là quý Phật tử biết giữ giới gì không? Nhiều giới, tức là ngũ giới, phải không ạ? Rồi bát quan trai giới như vừa rồi thầy vừa đọc đó. Rồi thập thiện, tức là thập thiện giới. Rồi Bồ Tát giới, vân vân. Nhưng mà giữ cho một giới một thôi. Thì giữ giới gì? Trong cái giới tỳ kheo đó, thì cái giới sát không phải là giới quan trọng. Mà giới thứ ba của người tại gia mới là quan trọng. Thành ra quý Phật tử biết rằng là giữ cái giới, tức là giới. Giới gì? Dạ. Dạ. Tâm, phải không ạ? Tâm. Tức là giữ gìn cái tâm mình là. Tức là khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh thì tất cả mọi giới thể, giới tướng đó đều có, đều thành tựu cả, phải không ạ? Và vấn đề chúng ta tu tập tức là chuyển hóa cái tâm thôi, phải không ạ? Chuyển hóa cái tâm thôi. Một người mà khi đã thanh tịnh rồi là thân lẫn tâm thì đương nhiên họ không giữ giới cũng là có giới thôi, phải không ạ? Thành ra giới là phòng phi chỉ ác mà, tức là ngăn ngừa điều trái quấy và những điều tệ hại thôi. Như vậy chúng ta hiểu đơn giản như vậy. Thì trong kinh có một vị Phật tử tại gia, mà vị Phật tử này rất là giàu có vợ đẹp, có con xinh, có tất cả những tài sản cần có của một người gia chủ. Mà vị này đó có trình độ ở đời, có học hỏi, có tất cả những sự hiểu biết. Và khi vị này đến gặp Đức Thế Tôn đó, thì vị này tên là Đì Ga Gia Nu. Thì khi đến gặp Đức Thế Tôn đó, thì vị này mới trình bày với Đức Thế Tôn, tức là tại gia chúng con có đầy đủ tất cả những yếu tố của một cuộc đời thế tục, ăn sung mặc sướng, vợ đẹp con xinh vân vân, mà làm thế nào đời sống tại gia của chúng con được có hạnh phúc, được có an lạc. Tức là ý ông trưởng giả này muốn rằng, tức là tuy rằng là ổng không có đi xuất gia, nhưng mà ổng sẽ, Đức Phật sẽ dạy cho ổng một phương pháp làm thế nào mà người Phật tử tại gia cũng sống an lạc giống như người xuất gia vậy. Tức là khi mà ổng hưởng thụ tất cả những cái tài sản vật dục ở đời rồi đó, thì ổng mới ý thức được rằng, tức là tất cả những tài sản vật dục, tất cả những cái mà sở hữu đó, vợ đẹp con xinh, nhà cửa giàu có vân vân đó, cũng là tạm bợ mà thôi. Mà có một cái pháp gì đó mà để an lạc cho thân lẫn tâm, để cho người tại gia, thì Đức Phật mới dạy rằng tức là có bốn pháp. Pháp thứ nhất á, tức là phải gọi là người Phật tử tại gia đó phải luôn luôn gọi là tháo vát. Pháp thứ hai tức là phải luôn luôn biết phòng hộ. Và pháp thứ ba tức là gần gũi với bạn lành. Và pháp thứ tư tức là cân bằng thân tâm. Đọc lại, pháp thứ nhất tức là người Phật tử tại gia phải có tháo vát. Tháo vát trong nghề nghiệp, tháo vát trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Người Phật tử chúng ta khi mà, chẳng hạn như quý Phật tử ngồi ở đây, khi mà đặt chân đến xứ người rồi đó, thì luôn luôn phải lo canh cánh trong lòng rằng, tức là phải làm để tạo dựng một cái sự nghiệp, tạo dựng một cái nghề nghiệp cho mình và một cái sự nghiệp cho con cháu sau này, phải không ạ? Thì tất cả những cái này được xem như là sự cố gắng của mình. Tháo vát hay là năng nổ hay là năng động, tức là sự cố gắng của mình. Có nhiều người Phật tử đó, khi đến đây rồi đó, thì không những là làm một công việc, làm một chốt, mà có khi làm hai ba chốt để mà nuôi sống vực dậy gia đình, mà còn giúp đỡ những người bà con thân thuộc ở quê nhà. Thì như vậy tức là phương pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho người Phật tử chúng ta, tức là phải tháo vát trong nghề nghiệp của mình, trong đời sống của mình và trong tất cả mọi lĩnh vực trên cuộc đời, từ cái học tập, nghề nghiệp, vân vân, mọi thứ. Và cái pháp thứ hai tức là khi mà chúng ta có một cái sự nghiệp rồi đó, thì chúng ta phải biết phòng hộ. Phòng hộ đây có hai nghĩa. Thứ nhất là phòng hộ về thân tâm chúng ta, tức là phòng hộ tức là chúng ta giữ gìn. Khi quý Phật tử có tài sản rồi thì phải biết giữ gìn cái tài sản đó như thế nào để cho nó khỏi bị bốn nhà tới cướp mất đi: lửa cháy, nước trôi, vô quan tới cướp đoạt và con cái nó phá phách. Thì như vậy á, chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có vật chất, có của cải rồi đó, thì chúng ta phải biết giữ gìn bảo hộ của tài sản đó, để cho thứ nhất là nuôi sống chúng ta một phần, hai phần còn lại là chúng ta sẽ làm cái tư lương để mà chúng ta tái đầu tư lại, và một phần cuối cùng tức là chúng ta để mà làm phước, làm đức để giúp đỡ tất cả những người mà cần giúp đỡ. Thì như vậy đó, tức là bổn phận của người Phật tử tại gia không những là tạo ra của cải vật chất mà vẫn phải biết phòng hộ. Phòng hộ thứ nhất là phòng hộ về thân tâm của mình, tức là đừng để cho các căn của mình nó chạy theo các trần bên ngoài, chạy theo vật dục bên ngoài, chạy theo những cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực thùy bên ngoài, để đánh mất cái lương tri con người, đánh mất cái bản chất con người. Và mỗi khi mà chúng ta đến chùa đó, thì chúng ta nghe quý thầy, quý sư cô, quý bạn hữu của mình luôn luôn nhắc nhở mình rằng là phải tỉnh thức. Quý Phật tử khi mà nghe băng giảng quý thầy luôn luôn và nhắc cho mình rằng là hai chữ là tỉnh thức, phải không ạ? Vì đạo Phật tức là đạo gì? Đạo giác ngộ, phải không ạ? Mà giác ngộ tức là luôn luôn chúng ta phải tỉnh thức, luôn luôn chúng ta phải biết việc mình làm, không đánh quen với, đánh mất cái hiện tại của mình. Thì như vậy tức là chúng ta phòng hộ về thân tâm chúng ta, và phòng hộ thứ hai tức là phòng hộ bảo vệ cái tài sản đó, mà sử dụng cái tài sản đó cho nó thích hợp. Vì Đức Phật dạy cho một vị trưởng giả khác, tức là cấp cô độc, rằng tức là có bốn pháp đem lại an lạc. Thứ nhất là cái người Phật tử tại gia tạo ra được của cải vật chất, tức là sở hữu lạc. Thứ nhất là sở hữu lạc, tức là tạo ra của cải vật chất. Một người chúng ta nếu không làm ra của cải vật chất, chúng ta rất là đau khổ, rất là đau buồn. Thành ra chúng ta khi mà tạo ra của cải vật chất đó, chúng ta được quyền sở hữu nó. Có những người khi đến xứ người rồi đó, không xin đi làm, hoặc là làm việc nhưng mà nó bị thất bát, và trở thành những người homeless, những người không có nhà cửa. Và không riêng gì Việt Nam chúng ta mới có người ăn xin, phải không ạ? Những đất nước giàu có vẫn luôn luôn có những hiện diện những người này. Và vì sao? Thì chúng ta biết theo Phật giáo chúng ta, thứ nhất là do cái nghiệp duyên của họ phải trả quả trong đời trước họ đã gây ra, và thứ hai nữa là do cái sự không cố gắng, thiếu cố gắng hay là thiếu phước duyên của họ. Thành ra khi mà chúng ta có được cái gọi là sở hữu lạc đó, thì chúng ta cũng là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc trên cuộc đời. Cái thứ hai nữa tức là thọ dùng lạc. Thọ dùng lạc tức là khi chúng ta có rồi đó, có của cải vật chất rồi đó, thì chúng ta biết sử dụng cái của cải vật chất đó cho sao cho nó đúng phép, phải phép. Tức là chi tiêu một phần nào đó cho mình, cho vợ con, cho chồng con của mình, rồi một phần nào đó mình cúng dường bố thí để mà tạo cái phước cho đời sau, và một phần nào đó mình giữ lại để mình tái đầu tư, hay là mình để mình xây dựng cái đồng vốn của mình cho càng ngày nó càng phát triển lên, cái nghề nghiệp của mình phát triển thêm lên. Thì như vậy tức là cái điều thứ hai tức là thọ dụng lạc. Cái điều thứ ba tức là vô trái lạc. Vô trái lạc tức là khi mà chúng ta đã có của cải vật chất, khi mà chúng ta đã được biết hưởng thụ, nhưng mà không đồng nghĩa rằng là chúng ta có của cải đó với cái chuyện gọi là cướp đoạt hay là chiếm giữ của người khác. Vì sao mà chúng ta kiếm cái đồng tiền, chúng ta kiếm cái sự nghiệp trong cái sự gọi là chánh nghiệp, chánh mạng? Chúng ta không kiếm đồng tiền, kiếm cái sự nghiệp bằng cách lừa dối, lừa lọc, buôn mai bán đắt, hay là đâm thuê chém mướn, hay là làm những nghề nghiệp buôn bán ma túy vân vân. Thì chúng ta kiếm đồng tiền bằng một cách chân chánh, thì như vậy đó, được xem như là cái đồng tiền của chúng ta có được, hay là cái vật chất chúng ta có được bằng cái chánh niệm, bằng cái chánh mạng, bằng cái chánh nghiệp chúng ta. Như vậy thành ra không ai nguyền rủa chúng ta, không ai chê bai chúng ta, không ai nói rằng ta đi cướp của người để làm giàu cho mình. Và như vậy tức là chúng ta được cái gọi là vô trái lạc. Và điều thứ tư là vô tội lạc, tức là sao? Tức là chúng ta không mắc nợ ai, không mắc nợ mắc nần ai, và luôn luôn được tiếng khen của mọi người. Có những người giàu có những người sung sướng, có những người hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc, cái giàu có, cái sung sướng của người ta luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ. Cũng có những người giàu có hạnh phúc, cũng có tất cả những yếu tố vật dụng ở đời, nhưng mà luôn luôn bị người ta nguyền rủa bằng những cái đồng tiền kiếm lại bất chánh, bằng những cái sự cướp đoạt, hoặc là bằng những sự ăn hối lộ, cướp bóc vân vân. Có những người sống bằng những cái nghề như vậy thì những cái nghề đó được xem như là có tội. Thành ra một người Phật tử tại gia, chúng ta có của cải bằng nhiều phương pháp, và trong đó là có những cái quan trọng nhất, tức là thứ nhất là sở hữu lạc, thứ hai là thọ dụng lạc, thứ ba là vô trái lạc, và thứ tư là vô tội lạc. Thì đó là cái sự hạnh phúc của người Phật tử tại gia như thế nào. Rồi sau cái điều thứ nhất là tháo vát, điều thứ hai là phòng hộ, rồi tới điều thứ ba tức là mình biết chọn bạn hiền. Chọn bạn hiền như thế nào? Ngày nay quý Phật tử đi chùa đây, một người rủ thêm một người thỉnh thêm một người khác, hoặc là cái telephone, hoặc là cái giấy mời, hoặc là cái gặp ngoài chợ mời, để người bạn của mình cùng đến tu học với mình. Thì như vậy tức là mình đã có những thiện trí thức xung quanh mình. Và ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn, phải không ạ? Chúng ta tu hành, chúng ta tụng kinh, mà chúng ta ngồi, chúng ta ngó quanh, nó quốc chỉ có mỗi mình ta, thì chúng ta thấy nó cũng lẻ loi, phải không ạ? Thành ra quý Phật tử đến chùa, rủ được những người Phật tử khác đến chùa, tức là được xem như chúng ta có những người bạn, bạn hiền. Và ở đời có những người không phải là bạn hiền. Bạn rượu quý Phật tử biết có phải bạn hiền không? Bạn cờ bạc có phải bạn hiền không? Không phải, phải không ạ? Những cái sự bạn ác, bạn lừa dối, bạn mà có lợi dụng, trước mặt thì khen, sau lưng thì chê, những người bạn này chúng ta nên tránh. Những người bạn mà đụng đâu thì cũng lấy, thấy cái gì cũng xin, lấy cái gì cũng muốn chiếm đoạt về cho mình. Thậm chí có những người bạn làm hại người bạn mình, bán đứng bán rẻ người bạn của mình, tố cáo người bạn mình chuyện này chuyện kia, cướp đoạt vợ chồng của người bạn mình. Thì như vậy tức là những người bạn này chúng ta không có làm bạn. Và chọn bạn hiền đã được xem như là trong gia đình chúng ta cũng vậy. Từ người vợ, người chồng, Đức Phật dạy chúng ta bên cạnh cái bổn phận trách nhiệm của người chồng đối với người vợ, người vợ đối với người chồng cũng là một người bạn, phải không ạ? Người vợ chồng ngoài cái đạo lý, đạo nghĩa là vợ chồng, bên cạnh nó còn là một người bạn để giúp đỡ nhau trên con đường đời. Một người đàn ông thành công không thể không có bóng dáng của người phụ nữ sau lưng, có phải không ạ? Có những người rất là thành công mà luôn luôn sau lưng họ có bóng dáng của người đàn bà. Và người đàn bà khôn khéo biết vun quén thì cái sự thành công, công danh thành đạt của người đàn ông nó càng tăng thêm lên. Ngược lại, nếu có những người phụ nữ mà không biết bảo hộ cho gia đình của mình, không biết chăm sóc cho chồng, cho con, thì như vậy những người phụ nữ này vô tình đánh mất cái tình cảm gia đình. Và thứ hai nữa sẽ đưa đến gia đình những cái sự tan nát. Có những người phụ nữ mà không biết giữ gìn tài sản. Chúng tôi biết có những người chồng đi làm đem tiền về rất nhiều, nhưng người vợ ở nhà không biết bảo hộ tài sản, không biết giữ gìn, cho chát người này người kia, hoặc là đánh bài đánh bạc vân vân. Tới khi người chồng không đi làm đến được thì người vợ và người chồng nghèo đó. Thì như vậy tức là cái trách nhiệm bổn phận của người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng. Thành ra chúng ta biết rằng trong đời sống chúng ta cũng vậy, một người bạn cực kỳ quan trọng. Sự tu hành cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy. Có những người sống thì cuộc đời nhờ người bạn mình rất là nhiều. Và đối với Đức Phật dạy, chúng ta phải chọn bạn hiền mà giao du, phải không ạ? Chọn bạn hiền mà giao du, tránh những người bạn ác, tránh những người bạn rượu chè cờ bạc say sưa, những người bạn mà gọi là bạn như hoa, tức là thấy đẹp thì đi theo, thấy giàu có thì đi theo, nhưng mà tới khi mà nghèo hèn thì xa lánh, phải không ạ? Phú quý sơn lâm hữu khách tầm, phải không ạ? Bần cư náo thị vô nhân vắng. Thì người bạn này được xem như bạn như hoa, tức là sớm nở tối tàn. Rồi có những người bạn giống như cái căn vậy, tức là sao? Tức là những người bạn luôn so đo tính toán hơn thua. Căn gọi là như cái căn vậy, tức là luôn luôn hơn thua với chúng ta. Thì những người bạn này chúng ta cũng nên tránh. Và chọn những người bạn như thế nào? Chọn những người bạn như là đất vậy, tức là sẵn sàng hỷ xả, sẵn sàng thương yêu, sẵn sàng đùm bọc, sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng chia sẻ tất cả những mất mát đau đớn, hay là giúp đỡ những cần thiết cho người bạn của mình. Thì như vậy chúng ta, mà khi mà chúng ta sống trong đời sống, chúng ta cần chọn những người bạn hiền là như vậy. Và cái thứ tư nữa, tức là cân bằng thân tâm. Tức là trong đời sống vật dục, trong đời sống thế tục của chúng ta, đôi lúc đời sống vật dục nó đầy đủ, sắc dục nó đầy đủ, có tất cả mọi thứ chúng ta cần có. Nhưng mà bên cạnh cái đời sống vật dục đó, thì chúng ta phải phát triển cái đời sống nội tâm, đời sống tâm linh của chúng ta. Đừng có đi theo sắc dục nhiều, đừng có chạy theo cái sắc đẹp ở đời, tình ái ở đời nhiều quá. Có những người giàu có rồi, giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, thì như vậy tức là không nên. Luôn luôn chúng ta duy trì được một cái chung thủy, một cái hết lòng với người bạn đời của mình. Và như vậy, hoặc là những cái vấn đề tiền tài cũng vậy. Tức là chúng ta có tiền, nhưng mà chúng ta phải quan niệm rằng tiền của là theo sự vô thường của cuộc đời. Có thể hôm nay chúng ta còn nó, nhưng ngày mai chưa chắc. Thành ra chúng ta biết sử dụng đồng tiền sao cho nó phải lẽ. Đừng có vì đồng tiền mà đôi lúc đưa đến những hành động nó nguy hiểm cho tính mạng chúng ta và tính mạng của những người xung quanh. Tài, sắc, rồi danh cũng vậy. Có những người vì cái danh của mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, thậm chí không từ tất cả những việc ác. Rồi ăn, rồi uống, vân vân. Và chúng ta biết rằng ăn càng nhiều vào thì nó càng bệnh tật nhiều, phải không ạ? Đời sống mà chúng ta không biết thiểu dục tri túc đó, tức là không biết hạn chế bất cứ ăn đó, thì sẽ mọc phì, nguy hiểm. Ngủ cũng vậy. Nói chung là ngủ dục, chúng ta phải biết cân bằng. Cân bằng làm sao trong đời sống của chúng ta, chúng ta không có đừng ngủ, đừng có thức khuya quá, đừng có uống rượu nhiều quá, đừng có hút thuốc, đừng có giao du với bạn xấu, đừng có đánh cờ, đánh bạc, vân vân. Có những người tạo nên một cái sự nghiệp mấy chục năm, nhưng mà đi đến những cái casino, đứng những sòng bạc là có khi một vài tháng là không còn gì hết, cửa nhà cũng hết rồi, tiệm rồi cũng đi theo luôn. Thì như vậy tức là chúng ta đã vô tình chúng ta bán đứng, hay là giết chúng ta, giết cả gia đình chúng ta. Thành nó cân bằng thân tâm, tức là chúng ta có đời sống vật dục, sắc dục đầy đủ rồi, chúng ta nên phát triển về cái tâm linh của mình. Luôn luôn đọc sách, luôn luôn nghe kinh, luôn luôn tìm hiểu những cái cần, cái gì cần tìm hiểu chúng ta tìm hiểu, để bớt những cái sắc dục vật dục ở đời đi. Thì như vậy tức là bốn điều mà Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn suy nghĩ tới, luôn luôn để tâm lo tới, để làm sao để đời sống trong hiện tại được an lạc. Tức là thứ nhất là tháo vát, thứ hai là có phòng hộ, và thứ ba tức là có những người bạn hiền, và thứ tư tức là mình phải cân bằng cái đời sống tâm linh của mình. Rồi bốn pháp, đó là bốn pháp an lạc trong hiện tại. Rồi bốn pháp mà an lạc trong tương lai là gì? Tức là thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin ở Tam Bảo. Muốn có đời sau có an lạc thì hiện tại chúng ta phải có cái niềm tin, phải không ạ? Khi mà chúng ta đời sống chúng ta mà đánh mất cái niềm tin, tức là đánh mất tất cả, phải không ạ? Mất của cải thì người ta nói là không mất gì, đúng không ạ? Mất danh dự thì mất một ít, nhưng mà mất niềm tin thì mất tất cả. Thành ra khi chúng ta có niềm tin, tức là chúng ta biết rằng có tất cả. Chúng ta làm với tất cả niềm tin của mình, chúng ta học tập với tất cả niềm tin của mình, chúng ta tu tập với tất cả niềm tin của mình, và những niềm tin đó nó sẽ soi sáng cho chúng ta trên cuộc đời này. Và như vậy Đức Phật dạy chúng ta muốn có đời sau an lạc thì chúng ta bước đầu tiên là phải có một cái gọi là niềm tin nơi Tam Bảo. Ngày nay quý Phật tử đến chùa cũng vậy, tin rằng mình tạo những nghiệp lành, tin rằng một ngày mình thọ giới Bát Quan Trai, mình tu tập như thế này, nó sẽ đem lại sự an lạc cho mình trong một đời sau. Tại vì một ngày quý Phật tử thọ Bát Quan Trai, tức là một ngày quý Phật tử đã xuất gia. Tuy rằng quý Phật tử trong hình thức cư sĩ, nhưng mà đã là xuất gia, đã ở chùa, đã tu tập tất cả những cái giới hạnh mà hồi nãy thầy vừa đọc. Thì như vậy tức là chúng ta đã có một đời sống phạm hạnh trong một ngày rồi đó. Và như vậy tức là chúng ta, thứ nhất là chúng ta có cái niềm tin, thứ hai chúng ta giữ gìn giới hạnh. Cái pháp an lạc mà được đưa đến trong đời sau, cái thứ hai cần có là chúng ta phải có giới hạnh. Giới hạnh này chúng ta luôn luôn phải duy trì nó, chứ không phải là chúng ta thọ giới, giữ giới nơi tam bảo không, mà chúng ta ra xã hội chúng ta quên nó đi. Chúng ta phải giữ cái giới nói dối nơi chợ, nơi phố phường. Chúng ta phải giữ cái giới tà dâm khi gặp những người khác phái. Chúng ta phải giữ cái giới không sát sanh, ăn chay những cái lúc chúng ta phải đi tiệc tùng. Và như vậy chúng ta mới thực hành được. Chứ chúng ta không những là giữ trong chùa không, phải không ạ? Chúng ta giữ thì chúng ta phải thể hiện nó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chứ chúng ta không có thể làm suông. Chỉ có nơi cửa tam bảo chúng ta mới nhớ, còn ra ngoài chúng ta quên là không nên. Thành ra giữ giới hành tức là một nền tảng rất là quan trọng để đưa đến cái đời sống kiếp sau chúng ta an lạc. Và trong hiện tại cũng vậy, chúng ta cũng an lạc trong hiện tại nữa. Và điều thứ hai, điều thứ nhất tức là có niềm tin, thứ hai là có giới hành. Và điều thứ ba nữa là chúng ta phải luôn luôn biết bố thí cúng dường. Biết bố thí cúng dường không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ làm lợi ích cho tha nhân, mà chúng ta cũng làm lợi ích cho chúng ta nữa. Tại vì sao? Khi chúng ta bố thí như vậy thì chúng ta xả bỏ cái tâm sang tham của chúng ta. Và khi mà chúng ta xả bỏ được cái tâm sang tham của chúng ta rồi thì đương nhiên chúng ta được có một cái đóa hoa sen, được cái đóa hoa lài, hoa cúc nở trong lòng chúng ta. Mỗi lần chúng ta giúp ai, mỗi lần chúng ta bố thí cho ai một đồng, lòng chúng ta vui lắm, phải không ạ? Lần quý Phật tử muốn để 5 đồng 10 trượng này để cúng chùa thì quý Phật tử để trong túi là nó nặng ghê lắm, phải không ạ? Ngày nào mà cầm lên chùa cúng cho được cho chùa là chúng ta thấy an lòng. Thành ra khi mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta làm phước, không những theo thầy, không những là làm an lạc cho cái đối tượng kia, cho tha nhân kia, mà chúng ta còn làm an lạc cho chính chúng ta. Người ta ăn chúng ta rất là vui, phải không ạ? Ngày nào quý Phật tử nấu một tô bún, nấu một vài chén cơm, rồi mời người bạn của mình, mời những người thân nhân, là những người thầy bạn của mình tới dùng những cơm, khi chúng ta thấy người ta dùng chúng ta thật là vui mừng, phải không? Chúng ta rất là nở hoa trong lòng. Và như vậy tức là bố thí cúng dường không những là giúp cho tha nhân có được sự lợi ích an lạc trong hiện tại, mà còn giúp cho chúng ta có an lạc trong hiện tại nữa. Và đương nhiên là chúng ta giúp như vậy, chúng ta bố thí cúng dường như vậy đó, thì cái công quả đó nó sẽ được gửi vào trong ngân hàng, và ngày nào đó khi chúng ta cần chúng ta lấy ra chúng ta xài, rõ ràng như vậy thôi. Tức là cái nhân hiện tại chúng ta đã gây ra, cái nhân lành thì đương nhiên sẽ có quả lành chúng ta trong mai học, hoặc là đời này, hoặc là đời sau. Vì chúng ta sống trên cuộc đời này, quý Phật tử biết rằng sống trong cõi tạm, phải không ạ? Sống trong cõi tạm thôi. Một ngày nào đó vô thường nó đến nó gõ cửa thì chúng ta chưa biết là có còn tồn tại hay không. Thế nên khi mà chúng ta sống làm sao cho an lạc cho chúng ta, có giá trị cho chúng ta và giá trị cho tất cả nhân loại, cho mọi người. Cây hoa, cây hương cũng vậy. Mọi thứ trên cuộc đời cũng vậy, cũng là ở tạm mà thôi. Con chim thì nó ở tộc, ở đậu, ở trọ trên cành tre, phải không ạ? Con cá thì nó ở trọ trên khe suối nguồn. Và cái đám mây kia đó thì ở trọ trên trời mây, trời xanh. Và mưa nắng thì ở trọ trong đôi mắt của chúng ta. Và như vậy đó, xin cho ở trọ cùng nhau, mai kia mốt nọ ra nhau cùng về. Vì sao? Vì tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này đều là ở trọ, phải không ạ? Khi chúng ta ngồi ở trong chánh điện ở chùa đây, thì cái chùa này nó thuộc về một cái địa phương ở đây, tức là Jackson Village. Rồi cái địa phương ở đây nó thuộc về một cái tiểu bang Florida, rồi tiểu bang nó thuộc về đất nước Hoa Kỳ, rồi đất nước Hoa Kỳ nó thuộc về châu Mỹ, rồi châu Mỹ nó thuộc về trái đất. Và khi chúng ta ra khỏi trái đất này thì có nhiều thái dương hệ khác, có nhiều bầu trời khác, có nhiều hành tinh khác. Và như vậy tức là ở trọ, mỗi người ở trọ, người này ở trọ chỗ này, người kia ở trọ chỗ kia, và cái này ở trọ của cái kia ở trọ của cái nọ. Và chúng ta cũng biết rằng mọi thứ đều chuyển dịch theo cái vô thường chi phối của sự vật. Ngày xưa Khổng Tử khi mà đi ngang qua một dòng sông nói rằng: trôi chảy mãi như thế này ư? Vì sao? Vì cái dòng nước nó luôn luôn nó trôi chảy liên tục. Heraclit là một triết gia Hy Lạp nói rằng: không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Đời sống của nó vốn dĩ nó trôi chảy mãi như thế. Ngày hôm nay chúng ta tóc đen, ngày mai chúng ta mọc thêm một sợi bạc, một tuần sau chúng ta thấy vài chục sợi bạc, và như vậy nó kéo dài ra. Tất cả mọi cơ quan nội tạng trong con người nó từng ngày từng giờ nó chuyển hóa lần, nó chuyển hóa theo cái chu kỳ của nó, thành trụ hoại không của nó, sinh trụ dị diệt của nó. Thành ra chúng ta sống đây, chúng ta tu đây, tức là chúng ta cố gắng duy trì được cái thiện niệm, cái niệm lành trong hiện tại chúng ta, để làm sao cái đời sống hiện tại của chúng ta được có lợi ích trong hiện tại và trong mai hậu. Và cái thứ tư nữa, tức là cái điều quan trọng nhất, tức là phải trau dồi trí tuệ. Thứ nhất là phải có niềm tin, thứ hai là phải có giới hạn, phải không ạ? Phải có giới hạn. Cái thứ ba là phải biết bố thí cúng dường. Và thứ tư nữa, tức là phải trau dồi trí tuệ. Đời sống của chúng ta, khi chúng ta tu tập, khi chúng ta nghe pháp, chúng ta hành trì, khi chúng ta đọc kinh vân vân, là chúng ta đã trau dồi trí tuệ. Đừng để nó bị liệt tuệ. Tức là trí tuệ chúng ta mà nếu chúng ta không trau dồi nó sẽ bị mai một. Và nhờ cái trí tuệ đó, chúng ta sẽ phá tan cái bức màn vô minh, sẽ một ngày nào đó sẽ đi trên lộ trình giác ngộ giải thoát như chư Phật vậy. Thành ra cái đời sống của người xuất gia hay là người tại gia cũng vậy, luôn luôn gắn liền với tam vô lậu học, tức là giới, định và lập tuệ. Và đời sống Phật tử của chúng ta cũng vậy, luôn luôn Đức Phật khuyên chúng ta luôn luôn giữ gìn trong chánh niệm, luôn luôn phải thiền tập, luôn luôn phải niệm Phật để giữ gìn cái chánh niệm, luôn luôn nhớ về cho chính mình, về đánh mất hiện tại, tức là đánh mất tất cả. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta biết được cái điều đó, tức là chúng ta biết là chúng ta có sống có trí tuệ. Sống có trí tuệ và có tình thương, tức là những yếu tố cần thiết của cuộc đời, phải không ạ? Cuộc đời cần chúng ta cái gì? Cần chúng ta có trí tuệ và có tình thương. Đó là những điều cần thiết nhất của người Phật tử tại gia. Tiếp theo đây, thầy xin trình bày một cái đề tài khác, tức là tứ niệm xứ. Tại sao phải trình bày tứ niệm xứ? Quý Phật tử biết rằng khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, thì cái bài pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, tức là bài pháp gì? Quý Phật tử có nhớ không? À, tứ diệu đế. Thì trong đó có bốn chân lý, tức là khổ, tập và diệt đạo. Thì khổ tập nó thuộc về nhân quả thế gian, và diệt đạo thuộc về nhân quả xuất thế gian. Và như vậy tức là đạo đế gồm có những gì? 37 phẩm trợ đạo. Và trong đó tứ niệm xứ là đứng đầu tiên. Và ngày xưa khi mà Đức Phật sau khi mà đi trì bình khất thực cùng với tăng đoàn xong, thì Đức Phật dừng lại một khu rừng, và Đức Phật mới dạy các tỳ kheo hãy đến tại những khu đồng trống, những nhà vắng, những lăng mộ, những nơi nào mà có yên tĩnh, quý thầy hãy ngồi xuống đó rồi thiền tọa, thiền tập, quán về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có những gì? Tức là thân, thọ, tâm và pháp. Thứ nhất tức là quán thân trên thân, thứ hai là quán thọ trên các cảm thọ, thứ ba là quán tâm trên tâm, và thứ tư là quán pháp trên các pháp. Và tứ niệm xứ được Đức Phật định nghĩa rằng đây là con đường độc nhất, đưa chúng sanh từ sanh tử, vượt sanh tử đến chỗ giải thoát giác ngộ, từ chỗ mê lầm, si mê đến chỗ an lạc trên bờ bên kia. Thì như vậy được xem như là con đường duy nhất. Con đường duy nhất đây không phải là con đường độc lộ, mà con đường duy nhất được xem như là một pháp môn quan trọng để đưa chúng ta đến Phật quả. Tại vì sao? Tại vì người đời đau khổ, quý Phật tử biết là do vì đâu? Thường thường chúng ta đau khổ là do vì đâu? Quý Phật tử có biết do vì đâu mà chúng ta đau khổ
không?
Đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải diệt trừ cái tham ưu hay là những cái tam độc của cuộc đời, phải không ạ? Khi chúng ta diệt trừ được cái này rồi, chúng ta thấy nhẹ nhàng thì cuộc đời lắm. Thành ra cái pháp môn mà tứ niệm xứ đặt trọng cái quan trọng cái điều này, tức là khi chúng ta quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, để mục đích làm gì? Để mà chế ngự những tham ưu sầu khổ của cuộc đời. Khi chúng ta biết về thân thể chúng ta nó bị chi phối theo các định luật vô thường, sớm còn tối mất, 50 năm trước thì chúng ta mới sinh, hôm nay chúng ta là thành ông lão bà lão, ông nội bà nội, và ngày mai kia chúng ta thành ông cố bà cố, và như vậy chúng ta sẽ lên bàn thờ trong một thời gian nào đó, phải không ạ? Ngày hôm nay quý Phật tử nhìn một cái đám tang của một người bạn, nhìn một cái đám tang của một đứa cháu, nhìn một cái đám tang của người hàng xóm, chúng ta có nghĩ rằng ngày hôm sau chúng ta cũng nằm trong đó, chúng ta cũng nằm yên như thế đó. Người ta dùng rượu người ta bóp, cái tay nó nghiêng thì nó nghiêng, sửa cái đầu nó nghiêng thì nghiêng, hoặc sửa đầu nó đứng thì nó đứng. Chúng ta, lúc đó chúng ta không biết làm gì, không biết nói như thế nào, không biết nghĩ cái gì được đấy. Vì chúng ta lúc đó là chúng ta đã bất động, chúng ta còn là cái thây chết thôi. Thành ra ngày hôm nay khi mà đi ngang qua một cái đám tang, Quý Phật tử có nghĩ rằng âm thanh đấm tai kia nó sẽ là vô thường, phải không ạ? Khi chúng ta về Việt Nam, Sài Gòn chẳng hạn, chúng ta nghe những cái đấm kèn trống của đấm tang đó, thì chúng ta nghĩ được cái âm thanh đó là âm thanh của cái gì? Của vô thường, nó réo, réo gọi, phải không ạ? Cái âm thanh đó là âm thanh của vô thường, nó réo gọi. Và hôm nay người khác thì mai đến phiên mình, không biết khi nào thôi, không biết lúc nào mà thôi. Và như vậy, chính những cái khi mà chúng ta quán như vậy, chúng ta cũng thoát khỏi cái tham ưu sầu khổ của cuộc đời. Ngày xưa Đức Phật dạy một vị tỳ kheo khi ngồi thiền tọa, thứ nhất là quán thân trên thân. Thân này do bởi đâu mà có? Tinh cha huyết mẹ và cái thần thức, phải không ạ? Nếu một người cha mà không có người mẹ thì không bao giờ có đứa con. Và có người mẹ, nhưng mà người mẹ không phải trong thời kỳ mang thai cũng không có được đứa con. Và có những người mẹ không thể sinh con nữa. Có những người cha vô sinh không thể sinh con nữa. Thành ra phải có ba yếu tố, tức là tinh cha huyết mẹ và cái thần thức. Thì như vậy mới có một em bé. Từ cái lúc có em bé xong rồi, nhờ cái sự dòng sữa mẹ, nhờ cái tất cả những khí trời thiên nhiên của trời đất, nhờ cái bốn loại thức ăn, và chúng ta mới sinh thành, chúng ta mới trưởng thành thành con người. Và khi chúng ta thành một con người rồi thì tất cả những yếu tố trong con người chúng ta gồm có những gì? Đó, tức là thứ nhất những thành phần thô cứng, tức là đất, những thành phần trôi chảy, những phần lưu chảy trong con người, tức là nước, rồi hơi nóng, rồi hơi thở, vân vân. Thì những cái này tức là những cái nhân duyên giả hợp mà có. Khi mà chúng ta bị tách ra thì chúng ta đã còn tồn tại, phải không ạ? Ví dụ quý vị đi bị tai nạn, cái chân nó lìa ra thì sẽ mất một chân. Cái tai nó lìa ra sẽ mất một tai, phải không ạ? Và đó là những cái lìa mà lìa tạm thời. Còn cái lìa vĩnh viễn là khi chúng ta bị tan rã tứ đại, khi hơi nóng nó không còn duy trì trong cơ thể chúng ta nữa. Quý vị đi đến những vùng băng tuyết mà không có những cái đồ lạnh thích hợp thì đương nhiên chúng ta sẽ bị chết ngay. Và như vậy tức là chúng ta đã bị chi phối bởi định luật vô thường của cuộc đời, đất, nước, gió và lửa. Những yếu tố này nó giả tạo, nó hợp lại mà nó có. Nhưng mà khi nó chia ly ra thì chúng ta sẽ bị không theo cái chu kỳ của nó, tức là thần, trụ, hỏi và không. Trời đất cũng vậy, tất cả những thiên hà tinh tú bên ngoài cũng vậy, nó cũng thêm một cái chu kỳ như vậy. Tức là đôi lúc nó thành đó, đôi lúc nó hỏi đó, mà nó hỏi trong từng sát na chúng ta không thấy đâu, nhưng mà nó có hỏi, nó có di chuyển, không bao giờ nó đứng yên một chỗ. Và như vậy con người chúng ta cũng vậy. Thế hệ này, trong thế hệ trước có thế hệ chúng ta, ở trong thế hệ chúng ta có thế hệ mai sau. Trong chúng ta đã có ông bà cha mẹ chúng ta, và trong cái thế hệ chúng ta đã có con cháu, tất cả những người mai sau. Thành ra tất cả điều này nói là cái gì? Tất cả đều bị cái luật vô thường nó chi phối liên tục như vậy. Và con người được cấu thành bởi những yếu tố. Thứ nhất là tóc, rồi lông, rồi răng, móng, gẹn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, gàu, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện, da dày, da mỏng, máu, thịt, gân, mạch, mỡ chài, mỡ nước, óc màng, lá lách, thần, tim, phổi, gan, mật ruột, dạ dày, đàm đỏ, đàm trắng, sinh tạng, thuộc tạng, vân vân, vô số thứ. Và tất cả những thứ này, quý Phật tử ngày nào mà bị bệnh, đi đến bệnh viện mà họ scan cho mình cái thì mình thấy rõ, phải không ạ? Họ chụp X quang cho mình thì mình thấy rõ trong cơ thể của mình, phải không ạ? Tất cả những cái này nó nhân duyên giả hợp mà nó có. Khi nó tan rã rồi thì chúng ta không thể gọi là còn tồn tại được nữa. Thành ra từ cái chỗ mà khi chúng ta quán cái thân về cái thân mình, chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải tham ưu, phải không ạ? Từ cái chỗ đó chúng ta biết rằng tất cả những cái nhân duyên giả hợp mà nó có, và nhờ cái thân này chúng ta mới có điều kiện để mà tu tập, có điều kiện để nghe pháp, đó có điều kiện để làm tất cả những việc thiện giúp người giúp đời. Đừng có vì cái thân này mà chúng ta tạo nên tội lỗi, chúng ta tạo những cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Đừng có vì nó mà chúng ta tạo nên tội lỗi. Có những người vì miếng ăn sẵn sàng giết những con vật, con thú không thương tiếc. Thích ăn một món con gà thì giết con gà liền. Thích ăn những cái vật ngon, vật mà sát hại chúng sanh là chúng ta không từ bỏ. Và như vậy tức là chúng ta vì thân mạng chúng ta mà chúng ta đã làm tạo ra những cái nghiệp rất là tội lỗi sau này. Khi mà quán thân trên thân như vậy, chúng ta biết rằng ngày xưa những vị thiền sư các ngài đi đến những khu rừng, đến những khu đồng trống, các ngài quán sát tất cả những sinh thần hoại diệt của tất cả chúng sinh. Và trên đó các ngài đôi lúc quán sát đi đến những cái nghĩa địa, quán sát những cái thay người chết. Vì chúng ta biết rằng có những cái nghĩa địa mà tại Ấn Độ đó, thì người ta chết rồi, người ta không, có những người có điều kiện người ta mới mua củi để mà thiêu, gọi là hỏa táng. Có những người không có điều kiện thì người ta đem buộc cái thay lại, dùng vải trắng, vải đỏ quấn tay, quấn chân lại, xong rồi ta mới khiêng lên trên rừng. Ta dùng những cái búa, ta mới chặt từng cánh tay, cánh chân ra, ta quăng ra để cho các loài chim, điểu thú nó ăn. Và như vậy được xem như là điểu, điểu táng. Rồi lâm táng tức là khiêng bỏ trong rừng để cho các loài thú dữ nó ăn. Rồi thủy táng là đem xuống bỏ dưới sông Hằng hay là các cái loại, các nhánh sông vân vân. Và như vậy đó, một vị tỳ kheo, một vị thiền tập đã đến các nơi này, các ngài vẫn ngồi tư duy quán tưởng, thân người là như vậy đó. Ngày thứ nhất nếu không có con vật nào ăn thì nó sẽ sình trướng lên, nó sẽ chảy nước, chảy máu mủ ra. Ngày thứ hai nó sẽ như thế nào, ngày thứ ba nó sẽ trướng lên như thế nào, và đến một tuần sau nó sẽ còn đốm xương trắng như thế nào. Thì chúng ta biết rằng tất cả những cái quan sát như vậy, một vị tỳ kheo, một vị thiền tập, một vị thiền tọa để làm gì? Để mà chế ngự tất cả những tham ưu sầu khổ của cuộc đời. Không có lý do gì chúng ta phải tham ái, phải không ạ? Không có lý do gì chúng ta phải đau khổ vì cái tham ái. Cái thứ hai tức là quán thọ trên các cảm thọ. Quý Phật tử biết rằng cuộc đời đau khổ, hạnh phúc, tất cả những cái này đều chạy theo cái gì? Chạy theo cái cảm thọ của cuộc đời. Chúng ta nghe cái truyền hình, chúng ta xem cái tivi, chúng ta đi xem ca múa hát, chúng ta đi tất cả mọi nơi cũng để phục vụ cho cái gì? Cảm thọ vui, phải không ạ? Chúng ta tìm một chút niềm vui, tìm một chút âm thanh sắc tướng bên ngoài để mà thỏa mãn những cái trí tò mò của chúng ta bên trong. Và như vậy đó, được xem như là tất cả những cảm thọ. Cảm thọ lạnh, cảm thọ nóng, cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Đối với người Phật tử chúng ta, làm sao kiểm soát được cảm thọ của mình? Cảm thọ buồn đến với chúng ta phải giải quyết nó như thế nào? Đừng để cho nó phải sai sự chúng ta. Có những người buồn quá, sinh ra bệnh tật. Có những người đau khổ vì mất chồng, mất con. Có những người đau khổ vì mất của, mất tiền. Mà không kiểm soát được cảm thọ của mình sẽ dẫn đến tự vận, tự tử. Và như vậy tức là đối với đời sống người Phật tử chúng ta, quan trọng là chúng ta biết cảm thọ nó đến lúc nào và chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó như thế nào. Quý Phật tử nào có niềm, nỗi niềm buồn khổ, nỗi khổ niềm đau nào mà cảm thấy mình không thể giải quyết được, hãy đến gặp một vị thầy, một vị ni sư giải tỏa cái nỗi buồn của mình, hoặc là đến gặp những người bạn lành của mình. Nếu không đến gặp vị nào hết thì mình đến trước Tam Bảo, mình thắp ba cái hương, mình đánh ba tiếng chuông và mình ngồi đó trong vòng 5 phút, 10 phút. Mình cầu nguyện cái tha lực của các vị Phật, các vị Bồ Tát gia bị cho mình. Mình nguyện rằng ngủ một đêm này, ngày mai thức dậy không còn nhớ nghĩ sự đau khổ gì nữa. Và như vậy đó, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cảm thọ của mình. Và nhờ kiểm soát được cảm thọ của mình, chúng ta sẽ an lạc sống trên cuộc đời. Cảm thọ vui thì chúng ta đừng để cho nó vui quá. Có những người vì vui quá, trúng số vui quá mà chết liền, phải không ạ? Cười quá, đứt mặt máu não chết liền. Và có những người buồn khổ quá cũng đi đến cái chỗ gọi là tuyệt vọng. Thậm chí không phải là những người nghèo đói mà những người giàu có cũng tuyệt vọng. Vừa rồi có một người gọi là một nữ diễn viên rất là đẹp của Hàn Quốc, phải không ạ? Vì áp lực công việc chịu không nổi mà đi đến chỗ nhảy cầu tự tử. Thì chúng ta biết rằng tức là cảm thọ đấy mà chúng ta không kiểm soát được nó cũng là một cái tai họa. Thành ra Đức Phật dạy các vị, các thầy tỳ kheo, tức là làm sao những cái nỗi giận, những cái hiềm hận trong lòng của mình, một đêm ngủ dậy mình phải quay mắt nó đi, không có để nó trong lòng nữa. Và các Phật tử thầy cũng khuyên như vậy, tức là những cái gì mà buồn đau khổ đến mình luôn luôn mình cố gắng mình quay nó đi, mình nghĩ rằng thứ nhất là do cái nghiệp của mình tạo ra từ trước, vả chăng đây là cái nghiệp mà mình phải trả quả. Cái thứ hai nữa tức là mình nghĩ rằng tất cả những cái lời nói kia, lời nói độc ác kia, cách nhìn hại kia và tất cả những cái sự đau khổ đem cho mình kia, nó sẽ chuyển biến. Tại vì sao? Nó sẽ là vô thường, phải không ạ? Theo thời gian nó sẽ vô thường. Mà nó vô thường thì đương nhiên nó không không có lý do gì mà chúng ta phải chấp nó. Về vô thường tức là nó vô ngã, nó không có gì chúng ta phải chấp nó. Cái thứ ba nữa tức là quán tâm trên tâm. Quán tâm trên tâm tức là khi nào tâm chúng ta tham, chúng ta biết có tâm tham. Khi nào tâm chúng ta sân, biết có tâm sân. Và khi nào có si mê, biết có si mê. Để làm gì? Khi chúng ta biết chúng ta có tâm tham, biết chúng ta có tâm sân, biết có tâm si, để chúng ta biết cách dừng lại, phải không? Dừng lại. Với như vậy khi mà chúng ta sân si lên chẳng hạn, chúng ta không kiểm soát được nó, chúng ta để cho nhịp tim chúng ta nó đập mạnh hơn, để cho huyết áp chúng ta nó lên cao hơn, và như vậy chúng ta vô tình giết cả chúng ta, phải không ạ? Thành ra chúng ta khi nào sân nổi lên, chúng ta phải biết nó đang sân, và chúng ta phải đi đến những nơi thanh vắng một chút, uống một ly nước lạnh vào, niệm một danh hiệu Phật, để làm sao để giải tỏa bất cứ sự sân hận chúng ta. Si mê cũng vậy, tham cũng vậy. Chúng ta thấy cái đó chúng ta tham, chúng ta nghĩ lại rằng đó không phải thuộc về mình, người đó không thuộc về mình, vật đó không thuộc về mình, và chúng ta không có quyền giữ nó thêm đau khổ. Bởi khi chúng ta biết được cái tâm tham của mình, biết được cái tâm sân hận của mình, biết được cái tâm si mê của mình, và như vậy tức là chúng ta đã biết được cái tâm của mình rồi. Và tất cả những cái này để làm gì? Để đem lại cho chúng ta cái an lạc, hạnh phúc trên cuộc đời chúng ta. Và thứ tư nữa tức là quán pháp trên các pháp, hay là quán pháp vô ngã. Tức là nhờ chúng ta biết cái tâm tham, biết cái tâm sân, biết tâm si, chúng ta biết lúc nào tham dục khởi lên, biết lúc nào có nghi ngờ khởi lên, biết lúc nào có năm triền cái nó khởi lên, biết lúc nào có sân hận khởi lên, biết lúc nào có tùy miên nó khởi lên, biết lúc nào nó có nghi ngờ nó khởi lên, có trạo cử nó khởi lên, vân vân. Đời sống con người là chúng ta khi mà nghi ngờ nhiều cũng là một cái tai họa. Rồi chúng ta trạo cử nhiều, nói nguyên thuyên, nói đủ thứ, không bao giờ biết dừng lại. Và như vậy tất những người nó được xem những người trạo cử. Sân hận cũng vậy, tất cả những cái này nó là những ác pháp. Khi chúng ta biết nó khởi lên thì chúng ta phải quán sát và tiêu trừ nó, đoạn trừ nó, để làm cho nó tiêu trừ đi. Và khi mà chúng ta giải quyết được những cái đau khổ tham sân si đem lại, thì chúng ta sẽ an lạc trong giây phút đó và trong mai sau. Vì đời sống của người Phật tử biết rằng chúng ta nếu không có an lạc về nội tâm thì chúng ta sẽ đau khổ ghê lắm. Vì con người nó hơn tất cả những cái loài cầm thú, những loài khác, tức là cái trí tuệ, cái thông minh, phải không ạ? Và trí tuệ thông minh không phải là để giết người, không phải để làm đau khổ cho kẻ khác. Và trí tuệ thông minh đây là chúng ta phải đem lại sự an lạc cho mình và cho tất cả mọi người, cho tha nhân, chứ không phải là đem lại sự đau khổ cho mọi người. Khi mà chúng ta biết rằng đời sống tu tập của chúng ta, mà mình biết được tất cả những cái tâm lý nó khởi lên với mình, mà lúc nào nó khởi lên á, tham lam, sân hận và ngu si nó khởi lên đối với mình kiểm soát được nó, và luôn luôn mình duy trì được cái chánh niệm trong lòng của mình, lúc bây giờ là mình đã có sự an lạc trong hiện tại, có phải không? Rõ ràng như vậy. Lúc bây giờ mình biết được cái trách nhiệm bổn phận của mình là một người chủ trong gia đình, bổn phận đó của người cha, bổn phận của người mẹ, bổn phận của vợ, của chồng, của con cái, đối với thầy bạn, đối với những người giúp việc nó như thế nào. Thì trong kinh Đức Phật dạy, cái bổn phận đầu tiên tức là bổn phận của người cha, cha mẹ với con cái, hay là con cái đối với cha mẹ. Thì Đức Phật dạy rằng tức là bổn phận của người con là phải biết, thứ nhất là phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ, cái thứ hai là phải biết giúp đỡ cha mẹ lúc già yếu, phải không? Lúc già yếu, bổn phận người con phải biết giúp đỡ cha mẹ. Và thứ ba tức là phải biết giữ gìn tài sản của cha mẹ để lại, biết bảo hộ của tài sản đó. Và cái thứ tư tức là phải biết giữ gìn cái truyền thống, cái nền nếp của gia đình như thế nào. Và cái thứ năm tức là phải biết lo tang lễ cho cha mẹ lúc qua đời. Vì chúng ta biết rằng đó, đời sống khi mà chúng ta là một con người ai cũng có đấng sinh thành cả, ai cũng có người cha người mẹ cả. Có những người vì nhân duyên, vì sự nghiệp đi làm ăn xa mà không ở gần được cha mẹ của mình, nhưng mà luôn luôn canh cánh trong lòng có một thời gian nào đó mình trở về mình thăm cha mẹ của mình. Nhưng mà có những người sẽ không được cái hạnh phúc này, tức là khi mình muốn về thăm cha mẹ thì lúc cha mẹ đã qua đời, phải không ạ? Những quá rồi đó. Chúng ta biết có, thậm chí có những thầy cũng vậy, là ngày các thầy đã bước lên máy bay đi du học đó, thì ở nhà ông bố mất, và như vậy nếu mà trở về cũng không kịp nữa. Thành ra có những người vừa rồi đi các cái hoằng pháp các nơi đó, có những người Phật tử người ta nói thật đó, tức là lúc mẹ mất cũng không có, và lúc bố mất cũng về cũng không kịp luôn. Tức là bên nhà liên lạc sau đó, mà khi mà mất xong cả tháng bên này mới biết. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái bổn phận của người con, tức là biết phụng dưỡng cho cha mẹ, tức là giúp đỡ cho cha mẹ lúc về già yếu, rồi biết giữ gìn cái truyền thống của gia đình, tức là phải biết nề nếp cha ông của mình như thế nào. Và khi mà bố mẹ qua đời đó thì mình phải có trách nhiệm gọi là lo tang lễ chu đáo cho cha mẹ, phải không ạ? Lo tang lễ chu đáo cho cha mẹ. Và ngược lại, cha mẹ cũng có trách nhiệm đối với con, tức là phải biết hướng dẫn con mình gần gũi những bạn lành, không có làm giao du với bạn ác, rồi giúp đỡ cho con mình có một cái học hành, có một cái sự nghiệp để sống cái cuộc đời, cho cái nghề nghiệp, cho cái sự nghiệp, rồi dựng vợ gả chồng cho con, và cuối cùng nữa tức là giao cái tài sản thừa kế cho con phải thời phải lúc. Đôi lúc người cha người mẹ đã suốt cuộc đời của mình làm tất cả mọi thứ để có được cái tài sản, nhưng mà nếu cái tài sản đó người cha người mẹ không biết chia đồng đều cho các con thì cũng là một cái tai họa, phải không ạ? Anh em cầu cấu với nhau, anh em hơn thua với nhau, thậm chí là đưa đến cái chỗ gọi là cãi cọ, đưa đến công lý, đưa đến cái chỗ nguy hiểm, thiệt hại đến tính mạng. Và như vậy tức là người cha người mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con mình, không những là giáo dục mà còn biết trao những cái tài sản thừa kế cho con phải thời và phải lúc. Và nhất là luật pháp bây giờ thì người ta không có phân biệt là con trai và con gái, đều phải đồng bình đẳng với nhau. Đó là những bổn phận của người cha mẹ đối với con cái, rồi bổn phận con cái đối với cha mẹ. Và thứ hai nữa tức là bổn phận của vợ, vợ đối với chồng và chồng đối với vợ. Bổn phận chồng đối với vợ tức là phải thương yêu vợ, phải thương yêu vợ, sắm sửa nữ trang cho vợ, phải biết kính trọng vợ. Đôi lúc người vợ tức là sẽ là những người giúp đỡ mình rất là nhiều trên cuộc đời, và giao cái tài sản cho người vợ giữ gìn. Người đàn ông đôi lúc làm các của cải vật chất, nhưng mà giữ gìn cái tài sản dễ bị hư hao thất thoát. Đó là truyền thống của Việt Nam chúng ta. Còn tại Ấn Độ quý Phật tử biết á, là người giữ tiền không phải là người đàn ông, không phải là người phụ nữ, xin lỗi, mà là người đàn ông. Khi mà chúng tôi sang học bên đó quý Phật tử biết á, là khi mà mình thuê nhà đó thì tới tháng là mình trả tiền nhà, và mỗi lần mình trả tiền nhà như vậy đó thì mình xuống mình gặp hai vợ chồng chủ nhà ngồi dưới ghế đó. Thì hai ổng với bà ngồi đó, mà lúc nào mình đưa tiền là ổng đưa tay ra ổng lấy xong rồi ổng đếm xong rồi mở tủ cất cái rạc cho nó xong. Nhưng mà phải đưa cho ổng cơ, chứ đưa cho con ổng mà đưa cho bà là ổng có làm hỏi hồi, thành ra phải đưa là phải đưa cho ổng. Và người đàn ông Ấn Độ quý Phật tử biết là họ là quán xuyến hết từ A tới Z luôn, đi chợ cũng họ luôn, rồi làm ăn cũng họ luôn. Cái ngày mà người phụ nữ mà lên xe hoa về nhà chồng đó thì có đem thêm một số của hồi môn, và số của hồi môn nên nó tùy theo cái giá trị định lượng của người đàn ông. Tức là người đó nếu mà là đẹp trai tuấn tú, trình độ là kỹ sư hay là gì bác sĩ gì đó, dược sĩ gì đó, thì cái số tiền mà phải nhà gái phải bỏ ra đó nó phải nhiều hơn. Tức chẳng hạn như nửa triệu rupee chẳng hạn. Còn cái người trai bình thường đó, thì 200-300 ngàn, 100 ngàn vân vân. Và như vậy tức là những nhà nào mà có những đứa con gái sinh ra tức là một tai họa của gia đình. Và chúng ta biết ngay gia đình mình thuê nhà luôn á. Quý Phật tử biết là cái con chị đó là nó lấy chồng trước. Thì như vậy tức là nó được một cái tủ lạnh, cái giường, rồi 100-200 ngàn rupee gì đó nữa. Tức là 200 ngàn thì khoảng 4 ngàn đô. Và tất cả những tài sản cần có của hai vợ chồng khi ra riêng đó, tức là tủ, rồi giường, rồi bàn ăn, rồi vân vân, đủ thứ. Nhưng mà 2 năm sau đó thì cô em đám cưới. Thì lúc bây giờ cha mẹ nó khá hơn, thì nó đám cưới xong thì nó cho hẳn một chiếc xe Maruti, tức là chiếc xe, cái loại xe ô tô 4 chỗ, 4 chỗ cho nhỏ, xe đó cũng là khoảng 5-6 ngàn đô gì đó. Thì như vậy tức là cái thằng chồng mà con chị đầu đó nó đánh đuổi con vợ, không cho ở nhà nữa. Nó bảo bồng con về với nhà ngoại đó, mà làm sao đòi cho được chiếc Maruti thì mới qua lại. Quý Phật tử biết là cái của hồi môn nó tai họa như vậy. Và những ông giáo sư mà tại Ấn Độ đó, mấy ông nói thật, ông nếu ông có điều kiện là ông sẽ chuyển cái gia đình ông qua Canada là cách đất khác ở. Tại 3-4 đứa con gái mà nếu một mình mà làm giáo sư mà lo cho mấy đứa con gái mà của hồi môn là không lo nổi, còn không thì phải ở giá thôi, còn không thì lấy chồng nghèo, chồng khổ, tức là những gia cấp hạ tiện. Và cái của đó đem về để làm gì? Quý Phật tử biết rằng đem về đó thì cái người chồng kia mới giữ cái của đó, tức là dùng 200 ngàn rupee hay là bao nhiêu nhiêu đó, nửa triệu bao nhiêu đó, giữ cái của đó để mà làm business, kinh doanh, để mà nuôi vợ, nuôi con. Người vợ lúc bây giờ chỉ có trách nhiệm là sinh đẻ, còn chiều về đi làm về đó thì mới đem xe về, rồi rước bà vợ lên xe, rồi chở bà vợ ra ngoài chợ đó, rồi bà vợ ngồi đó giữ cái xe, ông chồng vô mua đồ, mua hành, mua ớt, mua tỏi, mua tất cả mọi thứ, rồi mới ra lên xe chở bà vợ về. Và như vậy tức là nấu ăn tối 9-10 giờ mới ăn, và sáng mai cũng vậy, tức là chồng đi làm thì vợ ở nhà chỉ việc đi ra rồi đi vô, rồi chở con đi học về đó xong. Rồi có những cô vợ đó là trước khi mà có chồng có bằng kỹ sư, cũng có bằng này bằng kia, nhưng mà rồi cũng vậy thôi, tức là không có quyền đi làm hay là không có được đi làm nhiều. Và tất cả những người tiếp viên và các cái hãng máy bay Ấn Độ cũng là toàn đàn ông không, bán chút rau chút hành, thậm chí bán những cái đồ nội y của người phụ nữ cũng là đàn ông không, tất cả đều là đàn ông, thế giới của đàn ông ấy. Thành ra chúng ta biết ngày xưa đó, nói rộng ra một chút, ngày xưa mà khi Đức Phật khai mở cho người phụ nữ đi xuất gia và khai mở cho người phụ nữ được cái vai trò của một vị tương đương một vị tăng, tức là một vị tỳ kheo ni. Vì cái chữ tiếng Pali của nó tức là bí khu và bí khu ni, nó thêm một chữ ni vào là thành một vị tỳ kheo ni, nó không có sự phân biệt nào khác hết. Và có tất cả mọi thứ giới hạn, có tất cả mọi yếu tố để trở thành những quả vị A-la-hán giác ngộ, là đủ biết Đức Phật cách mạng cỡ nào. Tuy rằng Đức Phật có đặt ra Bát Kính Pháp để hạn chế tất cả những cái kiêu ngạo, khinh khi, mà cái đặc tính của người phụ nữ thường có, thường thường vậy, và để gắn bó giữa các vị tăng đối với các vị ni, tức là các vị ni thì giáo đoàn có sau và các vị tăng thì giáo đoàn có trước, được xem như những người anh cả. Vì chúng ta biết rằng đó, tức là khi mà Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề đó, thì Đức Phật giáo hóa 5 anh em Kỳ Lần Như. Và một thời gian sau, khoảng 10 năm, thời gian rất là sau, lâu sau, tức là sau khi mà vua Tịnh Phạn Bấn Hà, thì lúc bây giờ bà Gotami đó, tức là Kiều Đàm Di đó, lúc bây giờ mới xin Đức Phật đi xuất gia. Và Đức Phật khi mà chấp nhận vào giáo đoàn đó, thì lúc bây giờ giáo đoàn Tỳ Kheo Ni mới có. Tức là giáo đoàn Tỳ Kheo Ni, giáo đoàn Tỳ Kheo Tăng được xem như là anh em trong một nhà, người sinh trước, người sinh sau vậy thôi. Thành ra cái Bát Kính Pháp đặt ra cũng là cái sự liên hệ để các vị tăng có trách nhiệm với các vị ni, giáo dục các vị ni, hướng dẫn các vị ni tu tập. Thành ra ngày xưa mà Đức Phật nâng cao cái vai trò của người phụ nữ lên, nói rằng người phụ nữ có khả năng chứng A-la-hán giống như các vị tăng vậy, tức là đủ biết nó cao cả cỡ chừng nào. Xã hội Ấn Độ bây giờ cũng vậy, những cái điều luật hà khắc đối với phụ nữ nó rất là nặng nề. Thậm chí có những cái tiểu bang tại Ấn Độ, những tiểu bang mà những tiểu bang xa xôi, quý Phật tử biết là có những người khi mà chồng chết, người vợ phải lấy dạng hỏa theo những cái bộ tộc bộ lạc, tức là chồng chết thiêu người chồng, thiêu luôn người vợ. Ngày xưa là điều đó rất là phổ biến, nhưng mà sau khi mà quốc hội Ấn Độ nó thành lập thì nó mới bãi bỏ một cái luật, tức là cấm người phụ nữ thiêu sống người phụ nữ khi mà chồng chết. Nhưng mà các cái vùng gọi là biên địa hạ tiện đó, các cái vùng dân tộc vẫn còn cái luật khắc khe như vậy, rất là coi nhẹ người phụ nữ. Người phụ nữ giống như là một món hàng hóa vậy đó, có thể trao đổi, có thể bán, có thể đổi chác được, nó coi rất là nhẹ, rất là rẻ. Và đời sống vợ chồng của chúng ta ở Việt Nam thì quan trọng, tức là chúng ta phải biết tôn trọng người chồng và biết tôn trọng người vợ, phải biết giúp đỡ cho người vợ, phải biết sắm sửa nữ trang cho người vợ, phải không ạ? Tự giao để có một cái tình cảm giữa vợ và chồng, và phải biết giao cái tài sản cho người vợ quản lý. Ngược lại, người vợ cũng có những cái trách nhiệm đối với người chồng. Thứ nhất là phải biết giúp đỡ người chồng, kính trọng người chồng, phải biết chung thủy. Cái đặc tính quan trọng nhất của một cái gia đình hạnh phúc, tức là quý Phật tử biết là cái gì không? Phải biết chung thủy, phải không ạ? Trù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ môi trường nào, đừng có vì thí dụ như có những người con gái khi đi qua đất nước văn minh có nhiều điều luật nó bảo hộ cho người phụ nữ, rồi chính những cái điều luật này nó làm cho những người phụ nữ dễ phóng túng, dễ đánh mất cái văn hóa tiềm năng của dân tộc chúng ta, tức là luôn luôn người vợ phải biết tôn trọng người chồng, phải biết chung thủy, phải có trách nhiệm đối với người chồng của mình. Rồi thứ hai nữa, tức là người vợ phải biết đối xử có lễ phép với họ hàng bên chồng, tức là bên nội đó, luôn luôn phải biết đối xử có lễ phép, họ biết giúp đỡ người chồng của mình để thành công trong sự nghiệp ở đời, và họ biết giúp đỡ người chồng mình tất cả mọi công việc, nếu mình có thể xem người chồng mình giống như người bạn trong gia đình. Và Đức Phật định nghĩa có 7 loại vợ. Khi mà Đức Phật đi về trong một thời gian khi mà gia đình của trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh Đức Phật về trai tăng, thì trong gia đình có một người dâu mà trưởng giả rất là buồn. Thì cô này, tức là khi mà lấy chồng về đó, thì cô rất là hỗn hào, và chính điều này đó thành ra làm cho bố chồng và người chồng rất là buồn. Thì đem đến trình bày đến Đức Phật, thì Đức Phật mới chỉ dạy, kêu cô ta ra, và Đức Phật mới dạy có ở đời có 4 người vợ, có 7 loại vợ. Tức là người vợ như mẹ, người vợ như chị, người vợ như người em gái, người vợ như người phục vụ, người nô tì, người vợ như kẻ sát nhân, người vợ như là người vợ ích kỷ, vân vân. Và Đức Phật mới định nghĩa rằng người vợ như người mẹ là như thế nào, tức là chăm sóc người vợ, biết chăm sóc người chồng mình, giúp đỡ người chồng mình lúc cần thiết. Rồi người vợ như người chị, người vợ như người em gái, tức là luôn luôn thương người chồng mình giống như ông anh cả trong gia đình, giúp đỡ những cần thiết. Rồi người vợ như người phục vụ, tức là sẵn sàng hy sinh, xả bỏ tất cả, ngủ thì đi ngủ sau, thức dậy thì thức dậy trước, giúp đỡ cho chồng mình có khả năng để tiến trong cái sự nghiệp. Rồi người vợ như người sát nhân, tức là người vợ không có chung thủy, đi theo người tình mới, sẵn sàng bỏ quên người chồng mình, sẵn sàng sát hại người chồng mình. Rồi người vợ ích kỷ, tức là người vợ tham lam, lúc nào cũng tham lam, lười biếng, vân vân. Thì Đức Phật dạy có những người vợ như vậy, và người Phật tử chúng ta là biết chọn loại vợ như thế nào. Và cuối cùng đó, thì cái nàng dâu này mới nói là con xin làm người vợ giống như người phục vụ vậy, tức là giúp đỡ cho người chồng, chăm sóc cho người chồng và giúp đỡ tất cả những gì cần thiết cho người chồng để người chồng thành tựu trong cái sự nghiệp của cuộc đời của mình. Đó là bổn phận của người chồng đối với người vợ và bổn phận của người vợ đối với người chồng. Rồi bổn phận của người thầy đối với trò và trò đối với thầy. Người thầy đối với trò tức là phải có trách nhiệm giáo dục cho người học trò của mình thành công trong sự nghiệp. Giáo dục một cách hết lòng, hết có cái sự nghiệp, rồi hướng dẫn cái học trò mình phải có đạo đức, sống đi cuộc đời phải có đạo đức, có đức hạnh để mà thành tựu. Ngược lại, người học trò đối với thầy cũng vậy, tức là biết kính trọng, giúp đỡ người thầy của mình lúc già yếu, vân vân, vâng lời thầy dạy bảo và làm tất cả những điều cần có thành tựu sự nghiệp trên cuộc đời để mà trả ơn cho vị thầy của mình. Rồi cái một phương khác nữa, tức là bổn phận của người bạn là như thế nào, thì người bạn cũng vậy, tức là người bạn mình đối với bạn, rồi người bạn đối với mình. Thì như hồi nãy đã nói, tức là người bạn thì chúng ta phải biết chọn bạn, tức là những người bạn nào bằng rượu chè, bạn cờ bạc thì chúng ta nên tránh, những người bạn nào bạn hiền chúng ta nên gần gũi thân cận để mà giúp đỡ nhau cùng tu, cùng học, cùng thành tựu sự nghiệp. Và phương trên tức là Sa môn Bà La môn, thì người Phật tử chúng ta hay là tất cả mọi người cũng vậy, tức là luôn luôn biết kính trọng các vị Sa môn, biết cúng dường tứ sự. Và vì Sa môn khi mà vào nhà đó, chúng ta phải mời vào nhà, đến trước cửa chúng ta phải thỉnh mời vào nhà và cúng dường hay là giúp đỡ các vị Sa môn. Rồi các vị Sa môn cũng vậy, cũng hướng dẫn những người Phật tử là những người đệ tử của mình tránh xa những nghiệp ác, thân khẩu ý làm các việc lành và giữ gìn cái hạnh, tất cả những hạnh lành, thân tâm cho thanh tịnh. Và phương dưới cũng vậy, tức là phương dưới tức là phương của những người giúp việc và những người chủ. Những người giúp việc thì phải có bổn phận trung thành với người chủ của mình, luôn luôn khen tặng cái người chủ của mình và luôn luôn không có nói tiếng xấu với người chủ của mình. Và người chủ cũng vậy, tức là phải trả lương hậu xứng đáng đối với người làm con của mình, rồi lo cho họ những cái bệnh tật, giúp đỡ cho họ cái áo quần và phải biết lúc nào có thể được là cho họ nghỉ ngơi, tức là mỗi tháng hoặc là một năm vậy có một hai kỳ nghỉ phép thì phải cho các người giúp việc nghỉ phép. Thì như vậy tức là tất cả những cái này là những cái gì, tức là Đức Phật đã dạy chúng ta những cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử tại gia, có sự tương quan như vậy để làm gì, để có đời sống an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và khi chúng ta biết được những cái pháp an lạc như thế thì chúng ta thực hành theo và chúng ta thấy an lạc trong hiện tại cũng như an lạc trong đời sau. Thành ra là người Phật tử tại gia, thầy nhắc lại bổn phận mà để an lạc trong hiện tại, tức là phải có gì với Phật tử nhớ không? Tháo vát, phải không ạ? Có tháo vát. Thứ hai là biết phòng hộ. Thứ ba là bạn lành. Và thứ tư là cân bằng thân tâm. Đó là bốn pháp làm yên lạc, làm an lạc trong hiện tại, và bốn pháp làm an lạc trong tương lai. Tức là thứ nhất là phải có niềm tin nơi Tam Bảo. Thứ hai là phải có giới hạnh. Thứ ba là phải biết bố thí cúng dường. Và thứ tư là trau dồi trí tuệ, đúng không ạ? Trau dồi trí tuệ. Thì đó là những cái pháp an lạc trong hiện tại và trong tương lai. Cái điều thứ hai nữa tức là tứ niệm xứ, tức là gồm có những gì? Quán thân trên, quán thọ trên, quán tâm, quán pháp trên các pháp, phải không ạ? Khi mà chúng ta quán được bốn cái này để mục đích để làm gì? Chế ngữ tham ưu phiền não ở đời, phải không ạ? Chế ngữ tham ưu phiền não ở đời. Mà tứ niệm xứ tức là rất là quan trọng. Đó, đây là một pháp môn thiền mà ngày xưa Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo thực tập, bất cứ lúc nào có thể thực tập cái pháp môn này. Và bây giờ thiền tứ niệm xứ được phát triển rộng hầu hết các nước theo năm phương Phật giáo, tức là các nước thuộc về Miến Điện này, Sri Lanka này, Thái Lan này, vân vân. Quý Phật tử nào có nhân duyên đó đi Miến Điện một chuyến đó thì có thể học tập được cái thiền Vipassana này, thiền khi quán niệm về hơi thở, quán niệm về tất cả những cái như chúng ta vừa học. Và cuối cùng nữa, tức là tất cả những pháp môn này đem lại cho chúng ta đoạn trừ những tham ưu phiền não của cuộc đời, để an lạc, để sống an lạc thảnh thơi trên hiện tại cũng như trong đời đời sau. Và ngày nay khi mà chúng ta biết được rằng đó, biết quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp rồi đó, thì cái điều mà quan trọng nhất mà nhắc lại đó, quý Phật tử giữ gìn một giới, tức là giữ gìn giới giới tâm. Và luôn luôn khi chúng ta tu tập, chúng ta đến chùa thì chúng ta chọn cho mình một pháp môn, đúng không ạ? Chọn cho mình một pháp môn, chọn một mình pháp môn rồi để làm gì? Để chúng ta tu tập hành trì theo cái pháp môn đó. Tức là khi nào chúng ta chọn được cho mình pháp môn rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có an lạc, và lúc bây giờ chúng ta hành trì theo pháp môn đó. Trong lúc chúng ta ngồi thiền chẳng hạn, chúng ta không có thể quán được hơi thở, chúng ta không có thể quán được tứ niệm xứ, thì chúng ta ngồi ngay thẳng và chúng ta niệm danh hiệu Phật, nhưng mà niệm với cái lòng gọi là nhất tâm, tức là hết lòng của mình, đúng không ạ? Nhất tâm của mình. Rồi khi mình niệm như vậy đó, tức là các cái nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý của mình nó lắng đọng lại, đúng không ạ? Tức là khi mình miệng mình niệm thì miệng mình đâu có nói huyên thuyên đâu, phải không ạ? Cái thân mình mà ngồi niệm thì thân mình đâu có làm gì mà tạo ra tội lỗi đâu. Và cái ý mình cũng vậy, tức là khi mình niệm như vậy, tức là ý mình là mình còn cái niệm là một chỗ. Và khi mình còn cái niệm được một chỗ rồi thì lúc bây giờ mình sẽ được cảm ứng giữa mình và chư Phật và chư Bồ Tát. Thành ra quý Phật tử khi mà đi chùa đó thì chọn cho mình một pháp môn, hoặc là tu tập thiền, hoặc là tu tập tịnh độ, hoặc là tu tập mật, hoặc là vân vân, nhiều pháp môn. Nhưng mà khi chúng ta chọn một pháp môn rồi thì cố gắng hành trì theo pháp môn đó. Cũng giống như khi mà chúng ta có được pháp môn là chúng ta có một cái địa chỉ vậy, đúng không ạ? Thì lúc nào chúng ta đi bên ngoài xã hội đủ việc hết, nhưng mà khi chúng ta về tới thì chúng ta có pháp môn riêng của chúng ta, chúng ta hành trì theo cái pháp môn của chúng ta. Và lúc bây giờ là lúc chúng ta rất là có an lạc. Hồi sáng này cũng vậy, tức là khi mà quý thầy công phu xong đó thì thấy quý một Phật tử, có một số Phật tử ở lại và là danh hiệu Ngũ Bách Danh, phải không ạ? Ngũ Bách Danh, tức là cũng chọn cho mình một pháp môn. Và khi quý Phật tử về nhà cũng vậy, bất cứ chỗ nào cũng vậy, tức là mình hoặc là lễ Phật, hoặc là ngồi thiền, hoặc là mình ngồi đó mình niệm Phật, hoặc là mình làm tất cả những việc phước đức vân vân. Và những cái này đó nó sẽ duy trì trong cái tâm của mình, và sẽ là những cái thiện niệm nó giúp mình cái cuộc đời mình sống an lạc. Và chỉ có chừng đó thôi là mình thấy an lạc trên cuộc đời. Chứ khi nào mình ngồi ở đây thì mình có cái đạo tràng ở đây, nhưng mà khi mình ra, mình đi xe về, hoặc là khi mình về tới nhà, mình cũng có cái đạo tràng riêng của chính mình. Và như vậy tức là mình sẽ an lạc trong hiện tại và trong tương lai. Và cuối cùng đến đây thì chắc cũng là hết giờ rồi. Thầy xin cầu chúc cho quý Phật tử được an lạc tinh tấn trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử có hỏi gì? Bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem